Đế Bá, chương 2796, Thượng Thần Giá Lâm, góc truyện audio.com, Thánh Lão Lục nói, tiểu nhân hy vọng ngày sau lại được thấy phong thái vô thượng của Lão Tổ Tông. Lý Thất Giả thản nhiên nhận lễ lớn từ Thánh Lão Lục, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thánh Lão Lục đứng lên, nhìn Lý Thất Giả đã nhập định, gã lại khom người nhẹ nhàng rời đi. Lý Thất Giả ngồi yên như đang ngủ, hắn đã thần du thái hư, tham ngộ đại đạo ảo diệu. Lý Thất Giả không rời khỏi Quan Thần Phong ngay, hắn ở lại Quan Thần Phong thôn Nhật Vân Hà thu nạp hỗn độn chi khí, tham ngộ đại đạo. Nhiều lúc Lý Thất Giả nghiên cứu bạch sáo trang kia, luyện hóa nó thành của mình. Có thể nói 88.888 bạch sáo trang là trên đời hiếm có, bạch sáo trang này tuy không bằng 99.999 trung cực sáo trang trong tay Thánh Đế, nhưng trong sáo trang mà người đời biết và có được thì không bạch sáo trang nào sánh bằng 88.888 đạo phôi sáo trang này. Lý Thất Giả không trông chờ 88.888 đạo phôi sáo trang này vô địch thiên hạ, cũng không trông mong bạch sáo trang này sánh bằng chân tiên sáo trang trong truyền thuyết. Nhưng sáo trang là học vấn thâm sâu, đặc biệt có thể luyện tốt sáo trang, khiến sáo trang của mình phát huy tiềm lực lớn nhất hay không rất là thử thách cường giả tu sĩ. Như 88.888 đạo phôi sáo trang này với Lý Thất Giả là sáo trang để luyện tập không có chỗ chê, sẽ giúp hắn hiểu biết sáo trang sâu hơn, càng quen tay nắm giữ sáo trang ảo diệu. Trong khi Lý Thất Giả ở lại Quan Thần Phong tiềm tu, Trầm Hiểu San hầu hạ cạnh hắn. Với đám người thiết thủ ông thì bây giờ được hầu hạ bên Lý Thất Giả là ban ơn lớn, vinh diệu vô tượng, cầu cũng không có. Trong khi Lý Thất Giả ở lại Quan Thần Phong tiềm tu, Tề Lâm Cảnh rất là náo nhiệt. Hôm nay ngàn vạn thần huy như cánh ánh sáng của thiên sứ dương rộng, thần uy hùng hồn trong thiên địa. Sinh linh toàn Tề Lâm Cảnh bị thần uy kinh động. Nam Dương Thế Gia nâng cổ kiệu rất cũ kỹ, nhưng cổ kiệu vô cùng cũ kỹ đó có trời trăng sao chuyển động, ngân hà quanh quần. Hình như cổ kiệu này dựng dưỡng thiên địa tại hạ thế giới từ sinh mệnh trong cổ kiệu sinh ra. Cổ kiệu được nâng ra, thần uy mênh mông như biển cả bàng bạc vô tận thổi quét nguyên Tề Lâm Cảnh. Thần uy hạo nhiên như sóng thần vỗ vào tâm thần mỗi người. Khi thần uy bàng bạc trong thiên địa, vô số cường giả sinh linh Tề Lâm Cảnh bị kinh động. Kẻ yếu khó thở dưới thần uy, cổ kiệu đi qua đâu là nhiều kẻ yếu bị thần uy chấn áp quỳ xuống đất. Nhìn cổ kiệu thẳng hướng Tề Lâm Đế ra, nhiều người bị rung động. Là Nam Dương Thượng Thần, dù mọi người chưa từng gặp Nam Dương Thượng Thần nhưng biết ngồi trong cổ kiệu là ai. Chỉ có Thượng Thần xuất hành mới có thanh thế kinh người như vậy. Nam Dương Thượng Thần lên đường không lâu lại có tiếng vù vù trong Già Nhật Môn, đột nhiên xuất hiện một thế giới, thật sự có một thế giới trên bầu trời Già Nhật Môn. Nơi đó có thiên địa vạn vật, có trời trăng sao, có thiên địa vạn pháp. Một thế giới như thế xuất hiện trên bầu trời Già Nhật Môn, thần uy trang nghiêm vô thượng tràn ngập trong thiên địa, tựa như vạn vật hoanh phục, thiên địa càn khôn ở trong đó. Một tiếng ngâm sướng, một thân hình hiện ra trong thế giới này. Thân hình vạn trượng, đầu đội trời trăng, chân đạp vì sao, thiên địa vạn pháp theo bên cạnh. Trong thế giới này người đó trưởng chấp, góc truyện audio.com, càn khôn, ngự giá vạn pháp, thành trung tâm vô thượng của thế giới này. Thân hình đó không chỉ là trưởng chấp nguyên thế giới, cũng sáng tạo thế giới, hình như y là tạo hóa của thế giới này. Đạo pháp tự nhiên, vô pháp thần sướng văng vẳng trong thiên địa, nghe thần sướng thì vì sao hết sáng, khiến người lay động tinh thần, không kiềm được quỳ lại dưới đất. Khi thần sướng vang lên, thân hình vạn trượng thế giới này hiện ra các cánh tay, mỗi cánh tay có trăm ngàn ngân hà vòng quanh, như thể y là trung tâm của vũ trụ. Khi ngàn cánh tay xòe ra tựa như nâng 3.000 thế giới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bao nhiêu sinh linh trong Tề Lâm Cảnh hoảng sợ hét to. Thiên Quân Thượng Thần, bọn họ biết thân hình vô thượng trong đại thế giới này là ai? Trầm Thiên Quân, có người thầm thét gọi cái tên này, Thượng Thần mạnh nhất Già Nhật Môn. Nhìn thân hình vạn trượng đại thế giới này, có lão tổ tông vô cùng cổ xưa than thở cảm thán rằng. Bao nhiêu năm đã qua, rốt cuộc Trầm Thiên Quân cũng thành thượng thần. Trước kia có lão tổ ra đời cùng thời với Trầm Thiên Quân, đến ngày nay gã đã trở thành thượng thần vô địch, hỏi sao không khiến người ta thán. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần cùng lộ mặt, mọi người đều biết gió mưa sắp đến. Đặc biệt khi hai thượng thần cùng đi Tề Lâm Đế ra, mọi người hiểu lần này trong Tề Lâm Cảnh sẽ là bão táp cả thành. Nhìn hai vị thượng thần cùng đi Tề Lâm Đế ra, một số đại nhân vật chép miệng. Rất rung động, hai thượng thần cùng xuất thế, chuyện bé xé to. Đây là Dương Oai, cũng là nâng thân phận đại vị hai truyền thừa của họ lên. Có trí giả nhìn ra manh mối, truyền nhân của Nam Dương Thế Gia và Già Nhật Môn bị giết, còn là hậu đại của thượng thần, nếu không đòi lại lẽ công bằng sẽ dao động địa vị của họ trong Tề Lâm Cảnh. Nếu trưởng môn hai truyền thừa nêu yêu cầu với Tề Lâm Đế Gia e rằng Tề Lâm Đế Gia sẽ không khoanh tay được. Chỉ có tồn tại như thượng thần mới được Tề Lâm Đế Gia xem trọng. Hai truyền thừa già Nhật Môn, Nam Dương Thế Gia được gọi là truyền thừa mạnh nhất trong biên cảnh Tề Lâm Đế Gia, bây giờ truyền nhân của họ hạng người vô danh giết chết, bọn họ không lấy lại lẽ công bằng thì đúng là dao động địa vị trong Tề Lâm Đế Gia. Khi Nam Dương Thượng Thần đến Tề Lâm Đế Gia thì ù vang, một thần thảm màu vàng của Tề Lâm Đế Gia trải ra, bầu trời rắc hoa tươi, suối màu vàng phun trào từ dưới đất tinh linh ca sướng. Trong phút chốc ánh sáng vàng lấp lánh, nguyên Tề Lâm Đế Gia được ánh sáng tiên vương bao phủ, đế uy vô thượng thần thánh không thể xâm phạm. Tề Lâm Đế Gia không có hành động lớn lao gì nhưng khi nơi này tràn ngập ánh sáng tiên vương, đế uy vô thượng bao phủ đủ chứng minh tất cả quá đủ nói lên Tề Lâm Đế Gia cường đại. Trong Tề Lâm Đế Gia có đại nhân vật đi ra đón chào nhóm người Nam Dương Thượng Thần. Dù Nam Dương Thượng Thần đích thân đến thì tới Tề Lâm Đế Gia cũng phải biết chừng mực. Nam Dương Thượng Thần xuống kiệu, bước chân vào Tề Lâm Đế Gia. Tuy Thượng Thần được gọi là vô địch Nam Dương Thế Gia và già Nhật Môn cũng rất cường đại, nhưng trước vật khổng lồ như Tề Lâm Đế Gia thì Thượng Thần cũng phải kiềm chế lại. Nam Dương Thượng Thần và Thiên Quân Thượng Thần đi Tề Lâm Đế Gia, trong Tề Lâm cảnh liền truyền ra đủ loại tin tức. Tiểu tử tên đệ nhất hung nhân đó chắc phải lấy đầu tế linh hồn thiếu chủ. Góc truyện audio.com, Nam Dương Thế Gia, già Nhật Môn trên trời. Cách chương.